Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Hà ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Thành Phong ở thị xã Hoài Nhơn và ông Trần Văn Nhân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Thị Thu Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp người lao động bị tai nạn như thế nào thì được hưởng chế độ tai nạn lao động? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và Nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa cho con bú đi vệ sinh. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 điều này. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Điều 40 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động như sau. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại điều 38 và điều 39 của luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau. Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc nhiệm vụ lao động. Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này. Như vậy, để được hưởng chế độ tai nạn lao động, người lao động phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
Ông Nguyễn Thành Phong ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, thời gian tối thiểu người tham gia đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu là bao nhiêu năm? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu cụ thể. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động sau đây. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và Y khoản 1 điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động. Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật công an nhân dân, luật cơ yếu, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Như vậy, để được hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội phải đóng tối thiểu 20 năm tính đến thời điểm người tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ hưu và đáp ứng các điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nêu trên.
Ông Trần Văn Nhân ở huyện Phù Cát hỏi, trường hợp thanh niên đang học trường trung cấp nghề, như vậy có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện với những công dân trong những trường hợp sau đây. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của thương binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Do thanh niên đang học trung cấp nghề nên không thuộc đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ, chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc đồng bộ hiệu quả quan điểm chỉ đạo, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể mà Nghị quyết số 20-2022 đã đề ra, đó là đến năm 2030 có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên, bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Đến năm 2045, thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết, phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã Quốc tế ICA công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau. nhận thức đúng đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hoàn thiện khung pháp lý về kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức đại diện để nâng cao khả năng huy động vốn, tăng tích lũy vốn và tài sản chung, nâng cao tính minh bạch trong quản lý điều hành. Rà soát sửa đổi bổ sung các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo hướng coi các tổ chức kinh tế tập thể là chủ thể phù hợp để kết hợp giữa đầu tư của nhà nước và đầu tư quản lý của tập thể người dân. Đầu tư công quản trị cộng đồng, nhà nước có cơ chế chính sách đặc thù cho kinh tế tập thể, bố trí nguồn kinh phí tương xứng từ ngân sách nhà nước để bảo đảm triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, có chính sách phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể. Hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong các tổ chức kinh tế tập thể, kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát triển các tổ chức kinh tế tập thể. Có cơ chế chính sách khuyến khích tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể có chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.